Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, mùng 4 tháng 3 năm 2018. Quý vị và các bạn, trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 4 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Không cử hành lễ Thánh Casimiro. Giáo huấn số 14. Nhiệm vụ cai quản. Như vị đại diện và sứ giả của Đức Kitô, các giám mục cai quản các giáo hội địa phương được trao phó cho mình bằng những lời khuyên bảo, khích lệ, gương sáng của mình, và cũng bằng thẩm quyền và quyền thánh chức mà các ngài phải thực thi để xây dựng trong tinh thần phục vụ là tinh thần của thầy mình. Quyền năng này mà các ngài thi hành một cách cá vị, nhân danh Đức Kitô, là một quyền năng riêng, thông thường và trực tiếp. Tuy việc thực thi quyền này cuối cùng phải được hướng dẫn bởi thẩm quyền tối cao của hội thánh. Nhưng không được coi các giám mục như những đại diện của giám mục Roma. Thẩm quyền thông thường và trực tiếp của vị này trên toàn hội thánh không hủy bỏ, nhưng trái lại, củng cố và bảo vệ thẩm quyền của các giám mục. Thẩm quyền này phải được thực thi trong sự hiệp thông với toàn thể hội thánh dưới sự hướng dẫn của giám mục Roma. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 894 và 895. Mùng 5, thứ hai. Mùng 6, thứ ba. Mùng 7, thứ tư, Thánh Perpetua và Thánh nữ Facilita tự đạo. Mùng 8, thứ năm, Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Mùng 9, thứ sáu, Thánh Phanxicà Roma, nữ tu. Mùng 10, thứ bảy. 11 tháng 3, Chúa Nhật thứ bốn mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ bốn. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm B.
Bởi Ngài là Thiên Chúa tình thương, ôi nguồn xót thương khôn lường, con trông cậy mà không thất vọng. Nơi Ngài chứa chan hồng ân có, nơi Ngài dưới ơn cứu độ. Xin khoan hồng thương con, xót thương con theo đức từ bi. Sạch hồn con, tẩy linh hồn cho khỏi tội nhơ. Vì con hằng nhận biết tội lỗi con, trước mắt con đã xúc phạm trước thiên nhân. Xin dẫn đưa con về, xin Ngài dẫn đưa con. Nẻo chính bởi Ngài là Thiên Chúa tình thương, ôi nguồn xót thương khôn lường, con trông cậy mà không thất vọng. Nơi Ngài chứa chan hồng ân có, nơi Ngài dưới ơn cứu độ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang bước vào Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Lời kêu mời của Chúa vẫn luôn luôn thôi thúc mỗi người chúng ta hãy sám hối để quay về, nhìn nhận và tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất là Cha giàu lòng xót thương. Và sám hối để chuẩn bị đón mừng đại lễ Chúa Phục Sinh sắp tới. Và nhất là trong giờ phút này, chúng ta được kêu mời để ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng ta, để bớt bất xứng mà cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi dạng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện, chia cơm sẻ áo cho kẻ nghèo khó. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa đoái thương nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt ta. Đừng chạm chỗ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị. Trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến 3-4 đời, những kẻ ghét ta. Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến ta, và tuân giữ các giới răn ta. Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh người mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong 6 ngày, còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì, vì trong 6 ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển và tất cả mọi vật trong đó, rồi người nghỉ trong ngày thứ 7. Cho nên Chúa chúc phúc và thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò, lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bài chiếc thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô. Quyền năng của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này ra khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy?" Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải mất 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ xây dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem, mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới âm lịch Mậu Tuất, và có lẽ hương vị của Tết truyền thống ít nhiều còn đang dư âm trong chúng ta. Bên cạnh đó, đây là thời điểm của các lễ hội, của các cuộc hành hương. Người ta kéo nhau đến các trung tâm hành hương để tạ ơn, để xin ơn cho năm mới. Đó là một hành vi rất tốt. Nhưng bên cạnh đó, thì đây lại là một mùa làm ăn của các dịch vụ mà tiếng bình dân người ta gọi là dịch vụ chặt chém. Người ta tìm mọi cách để chặt, để chém, để móc túi những du khách hành hương. Và đặc biệt là tạo nên một khung cảnh bát nháo trong khu vực hành hương, biến những nơi tôn nghiêm trở thành nơi thương mại, buôn bán, và biến những ngày lễ hội trở thành cơ hội kiếm tiền. Có lẽ chúng ta cũng đã chứng kiến những cảnh này ở một số trung tâm hành hương. Những hình ảnh này đã giúp chúng ta hiểu được phần nào hình ảnh của đền thờ Jerusalem của người Do Thái vào thời Chúa Giêsu. Thánh Gioan trong bài Tin Mừng cho chúng ta thấy quang cảnh của những ngày gần lễ vượt qua tại Jerusalem, qua những gì Đức Giêsu nhìn thấy. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Như vậy, trong con mắt của Chúa Giêsu thì lúc này đền thờ đã bị biến thành nơi buôn bán, thành cái chợ, thành trung tâm thương mại. Ở Việt Nam chúng ta, các nhà thờ lúc nào hầu hết cũng đông nghẹt người. Và có rất nhiều những ngôi thánh đường vẫn đang tiếp tục được xây mới, được mọc lên. Nhưng mà ở bên ngoại quốc, ở các nước đang phát triển như Mỹ, như châu Âu, thì chúng ta thấy nhà thờ rất khang trang, rất đẹp, nhưng lại không còn bóng dáng người đi lễ nữa. Người ta đã bán những ngôi nhà thờ đó cho các rạp hát, cho các nhà hàng, cho khách sạn. Và Thiên Chúa lúc này lại được mời đi ra ngoài để cho các ông chủ đầu tư kiếm lời ở trong ngôi nhà thờ đó. Vậy thì thưa hỏi rằng Thiên Chúa có còn được ở lại trong ngôi đền thờ đó nữa hay không? Và Thiên Chúa có ở lại trong những ngôi đền thờ bằng vật chất đó hay không? Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ Samari, sẽ đến lúc người ta sẽ không tôn thờ Thiên Chúa ở trên núi này hay ở chỗ kia, nhưng tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và trong chân lý. Và vì vậy mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã thách đố những người Do Thái: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, đền thờ mà họ phải mất 46 năm mới hoàn thành. Nhưng chỉ trong 3 ngày, Chúa Giêsu có thể xây dựng lại ngôi đền thờ. Và như vậy, Chúa Giêsu muốn nói đến một đền thờ không phải là vật chất mà như chúng ta nhìn thấy, nhưng hướng người ta đến một đền thờ ở trong tâm hồn. Tâm hồn, nơi đó là đền thờ mà Thiên Chúa ngự đến. Và đền thờ đó có Thiên Chúa hay là không có Thiên Chúa mới là vấn đề quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và câu hỏi đền thờ, nơi thờ phượng nhưng không có Thiên Chúa thì có cái gì? Người ta sẽ tôn thờ cái gì? Câu hỏi này có lẽ sẽ áp dụng để hỏi chúng ta, những người đang sống trong thời đại ngày hôm nay. Nếu chúng ta làm một cuộc quay trở về với đền thờ tâm hồn của chúng ta sẽ thấy gì ở trong đó? Thánh Phaolô cho chúng ta biết, chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Vậy, chúng ta có nhìn thấy Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta nữa hay không? Hay nó đã biến thành một trung tâm kinh doanh buôn bán mất rồi? Thay vì tôn thờ Thiên Chúa, thì xu hướng của nhiều người trong chúng ta là chuyển sang tôn thờ ngẫu tượng và tạo ra một Thiên Chúa theo ý riêng của mình. Vì thế mà bài đọc một trích sách Số Thành đã cảnh báo cho chúng ta phải ý thức Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, Đấng đã sáng tạo nên trời đất, muôn vật và con người, là một Thiên Chúa giải thoát, là Thiên Chúa yêu thương. Cho nên chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa, chứ không được tôn thờ ngẫu tượng là những thứ vật chất do con người tạo ra. Và phải tuân giữ những giới răn của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay là thời gian đặc biệt để chúng ta làm một cuộc hành hương về chính tâm hồn của chúng ta, về chính đền thờ tâm hồn của chúng ta, để chúng ta nhìn vào đền thờ tâm hồn qua 3 bước, giống như Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Trước hết, Chúa Giêsu nhìn. Người đã nhìn thấy đền thờ Thiên Chúa mà người gọi là nhà cha ta, đã biến thành nơi buôn bán. Và tiếp theo, Chúa Giêsu đã hành động. Người chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ. Đây là một thái độ rất dứt khoát của Chúa Giêsu trong việc thanh tẩy đền thờ. Và cuối cùng là người xác định lại, đền thờ là nơi thờ phượng Thiên Chúa và là nhà của Cha. Vậy 40 ngày trai thánh này sẽ giúp chúng ta nhìn với cái nhìn của Chúa Giêsu vào đền thờ tâm hồn của chúng ta. Có phải nó là đền thờ của Thiên Chúa, hay nó đã thành một nhà kho, nơi chứa những thái độ vô cảm, để nó trở nên xa lạ với Thiên Chúa và với anh em? Và tiếp theo đó chúng ta cũng phải có một hành động của Chúa Giêsu là thanh tẩy đền thờ tâm hồn của mình bằng một sự can đảm, hy sinh, dứt khoát từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, những gì ngăn cản và làm cho đôi mắt của chúng ta không nhìn ra Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Và cuối cùng là sự xác quyết rất rõ ràng, chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Amen. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi khen Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Hỡi quan phong Si-ô Pi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán đầy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Kiến, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa Giêsu thanh tẩy lương tâm chúng ta tinh sạch, tạo cho chúng ta một trái tim mới, để đưa chúng ta vào sự thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, ta tỏ lòng nhân lành ngàn đời với những ai kính mến ta. Xin cho các linh mục hướng dẫn tĩnh tâm mùa chay, biết gia tăng cầu nguyện và hy sinh, để có thể dẫn dân Chúa tiến sâu vào thánh ý và lòng nhân lành ngàn đời của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt hãy giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho toàn thể giáo hội hiểu rõ sự cần thiết phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giới răng Chúa chính trực, làm hoang lạc tâm can. Xin cho các Kitô hữu đang xa lìa Chúa, được Chúa Thánh Thần dẫn về với tình thương và lề luật Chúa, để tâm hồn bình an mà góp phần làm nên vẻ đẹp của Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn tôn trọng nơi thánh, biết tham dự thánh lễ cách đạo đức, để nhờ ơn Chúa, chúng ta tiến đến một đức tin sống động và lòng mến Chúa sâu xa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, nhờ ân sủng của mầu nhiệm vượt qua của con Chúa, xin cho chúng con luôn biết thưa xin vâng với lề luật và thánh ý Chúa, để chúng con được Chúa dẫn đến sự thánh thiện và vinh quang đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cúng dâng lên Ngài Chúa ơi, đây trường nho bánh thơm hương đời, bánh thơm hương đời.
Nguyện xin
con luôn xin,
nguyện xin
con luôn xin,
nguyện xin Thiên Chúa tự nhân thương nhận lễ vật con dâng lên Ngài,
con dâng lên Ngài, con dâng lên Ngài.
Nho chín đồi xanh, đây rượu tinh nguyên cùng muôn bánh mía. Dẫu không khó mồ hôi, lao nhọc suốt đời xin dâng về Người. Cúng dâng,
con xin dâng,
cúng dâng lên Ngài Chúa ơi. Đây rượu nho bánh thơm hương đời.
Nguyện xin con luôn xin,
nguyện xin
con luôn xin,
nguyện xin Thiên Chúa tự nhân thương nhận lễ vật con dâng lên Ngài.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiếu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng ngâm ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thi và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày con Chúa giữ đây. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. từng xuống đời mang thân đơn đau, từng với người chung tim xuyên sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người chọn đời con thôi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế, được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích thánh thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Chú sẽ trong xóm nhỏ lao động.
Hạnh phúc gia đình sông vui trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa Trời.
Dù xe trong xóm nhỏ lao động mùa xưa miền Nam
chúng con trong cải đặt thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sang lang.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy đặt thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình đặt thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Biến cố hiển dung của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm phục sinh của Người là Thầy của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 25 tháng 2 vừa qua với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa chay 5B, thuật lại việc Chúa Giêsu hiển dung trước ba môn đệ trên núi theo trình thuật của tin mừng theo Thánh Marco. Đức Thánh Cha nói, tin mừng hôm nay, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng cuộc hiển dung của Chúa Giêsu. Giai thoại này cần được nối với những gì xảy ra 6 ngày trước đó, khi Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ biết tại Jerusalem, Ngài sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ lão, các trưởng tế và các luật sĩ phủ nhận, bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Lời loan báo này đã làm cho ông Phêrô và toàn nhóm môn đệ bị khủng hoảng. Phêrô đã phủ nhận ý tưởng, theo đó Chúa Giêsu bị các thủ lãnh của dân phủ nhận và rồi bị giết. Thực vậy, các môn đệ trông đợi một Đức Mêsia quyền năng, mạnh mẽ, thống trị, thế mà Chúa Giêsu lại tự giới thiệu mình như một người đầy tớ khiêm hạ, hiền lành của Thiên Chúa, đầy tớ của con người, sẽ phải hy sinh mạng sống, tiến qua con đường bách hại, đau khổ và cái chết. Làm sao có thể theo một bậc thầy và một Đức Mêsia mà cuộc sống trần thế của người kết thúc như thế? Các môn đệ nghĩ như vậy. Và câu trả lời đến từ cuộc hiển dung. Cuộc hiển dung của Chúa Giêsu là gì? Đó là một sự hiện ra phục sinh được xảy ra trước. Đức Thánh Cha nói tiếp. Chúa Giêsu mang ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo lên một ngọn núi cao. Và tại đó, Ngài tỏ cho họ thấy vinh quang của Ngài, vinh quang của Con Thiên Chúa. Biến cố này giúp các môn đệ đương đầu vững hơn với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu một cách tích cực, không bị đảo lộn. Các môn đệ đã thấy điều mà sau cuộc khổ nạn sẽ xảy ra, và qua đó Chúa chuẩn bị cho các môn đệ. Cuộc hiển dung của Chúa giúp các môn đệ và cả chúng ta hiểu rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là một mầu nhiệm về sự đau khổ, nhưng nhất là một hồng ân tình thương vô biên của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria,
concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dimittis et unum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri e Figlio e Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri e Figlio e Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saecula.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Pedro với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật 25 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Nam Minh thực hiện từ Vatican. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.